Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn .com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Dallas đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia trao đổi, hội thoại, hội luận với tôi trong cuộc điện thoại viễn biên vào tối nay, ngày 1 tháng 9 năm 2015. Và bây giờ Hà Nội là 8 giờ 31 phút. Thưa quý vị và thưa anh Dương Phục.
8 giờ 30 phút tối, ở đây là 8 giờ 30 phút sáng, tức là ngược chiều nhau về ngày và đêm. Nhưng mà cùng là 8 giờ 31 phút. Và thưa quý thính giả, nhà báo Nguyễn Quốc Toàn là một cộng tác viên rất là thường xuyên mà quý vị vẫn thường nghe ở trên làn sóng của Đài Sài Gòn Houston. Chúng tôi cũng xin loan báo với anh Nguyễn Khắc Toàn là bắt đầu từ hôm nay thì những thính giả ở tại Việt Nam có thể nghe Đài Sài Gòn Houston một cách dễ dàng qua số điện thoại miễn phí. Nếu mà quý vị nào mà có Internet thì nghe Internet, bằng không thì nghe số điện thoại miễn phí với cái sự cộng tác mới của chúng tôi với một hãng điện thoại từ Việt Nam. Xin quý vị bấm số 84 47 108 0060. Chúng tôi xin nhắc lại và cũng xin nhờ anh Nguyễn Khắc Toàn, nếu có cơ hội thì có thể loan báo với thân hữu hoặc những người anh quen biết muốn nghe của đài bên này. Bây giờ thì cũng dễ dàng, từ cái điện thoại có thể bấm nghe và không có tốn phí gì cả. Số là 84 là cái số đầu mà quý vị cần gọi về Việt Nam đó. Cái số kế tiếp là 47108 0060. Và đây cũng là một cái tin vui khi mà chúng tôi cố gắng để cải tiến cái hệ thống truyền thông nó nhanh chóng qua những cái phương tiện mà kỹ thuật hiện đại bây giờ. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, thì chúng tôi cũng loan báo thêm là anh Nguyễn Khắc Toàn cũng sẽ xuất hiện trong chương trình này, cũng trên làn sóng này vào ngày mai với giáo sư Nguyễn Chính Kết. Thế nhưng mà những cái đề tài mà chúng tôi với anh Nguyễn Chính Kết là chia nhau cùng với anh Nguyễn Khắc Toàn để mà có thể bổ túc những cái tin tức mới nhất nó liên quan đến cái ngày 2 tháng 9 được gọi là ngày quốc khánh của Cộng sản Việt Nam. Ngày mai thì sẽ nói nhiều đến những cái ý nghĩa nguồn gốc của ngày 2 tháng 9. Nhưng mà hôm nay chúng tôi xin phép được hỏi anh Nguyễn Khắc Toàn, bởi vì ngày mai mới xảy ra mà chúng tôi ở bên này nghe tin là chính quyền mà chuẩn bị tổ chức rất là rầm rộ. Nghe nói là có tới cả đến trên 30.000 người sẽ xuống đường để mà tham gia cái cuộc diễn hành ở tại Hà Nội, và nó cũng diễn ra trong cả mấy ngày hôm nay, chuẩn bị cho những cái cuộc diễn hành, rồi có những cái bắn súng 21 phát súng vân vân, tức là tổ chức nó khác, mạnh hơn, rầm rộ hơn những cái năm trước. Nhưng mà cũng diễn ra làm cho những người dân Hà Nội bị kẹt xe kẹt cộ rất là nhiều. Thì chúng tôi xin nhà báo Nguyễn Khắc Toàn có thể mô tả cái chuyện này. Hôm nay là một ngày trước cái ngày 2 tháng 9. Ngoài ra thì cũng có tin như thường lệ là sẽ có cuộc phóng thích những cái tù nhân. Nhưng mà năm nay đó thì hơn những cái năm trước là trên 18.000 người, ngàn tù nhân sẽ được phóng thích, tức là con số khá lớn. Nhưng nó khác với những cái tin đồn mà trước đây có nhiều người đã nói tới là không có tù nhân chính trị được phóng thích trong kỳ này. Sẽ không có những trường hợp như là Tạ Phong Tần hay là Trần Huỳnh Duy Thức như những cái tin đồn đã trước đây. Trừ ông Đoàn Văn Vương thì đã được thả. và đã được chào đón như là người hùng ở tại Hải Phòng. Thì đó là những cái tin tức mà chúng tôi xin anh Nguyễn Khắc Toàn là người ở trong nước có thể cho thêm chi tiết và có những cái nhận xét về những tin này. Xin mời anh Nguyễn Khắc Toàn.
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục đặt câu hỏi rất thời sự, rất hay. Trước hết tôi xin đi vào cái nội dung về khi chuẩn bị ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của Nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, là đêm nay là 1 tháng 9 và ngày mai là bước sang ngày 2 tháng 9. Thì ngày 2 tháng 9 thì năm nay Nhà nước Cộng sản Việt Nam họ chuẩn bị tương tự là mà to, tương đối là linh đình, bởi vì kỷ niệm là 70 năm ngày thành lập ra cái nhà nước, cái chính thể lúc đầu gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Và sau đó thì đổi thành, từ năm 75 thì đổi thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Và tồn tại như vậy là họ đã tồn tại trong chiến tranh, trong chiến tranh cũng như giai đoạn hòa bình. Thưa quý vị là 70 năm, đúng 70 năm. Thế thì cái sự kiện này thì ngày mai tôi sẽ nói chuyện rõ với anh Chính Kết để hình thành ra cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và cái cuộc cách mạng, cái cuộc khởi nghĩa mà người ta gọi, nhà nước cộng sản nước gọi. Thực chất nó là cái cuộc đảo chính để cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim như thế nào. Thì ngày mai tôi sẽ đề cập với anh Nguyễn Chính Kết, sẽ trả lời qua Skype có hình ảnh của tôi, rất là sinh động. Tuy không phải là một sử gia học giả, nhưng là cái người mà ham hiểu biết, đọc nhiều, có nhiều những thông tin mà nhiều chiều, thông tin từ phía Nhà nước Cộng sản Việt Nam, thông tin từ lịch sử, từ những dữ liệu lịch sử, thông tin từ những người ở phía bên kia đối lập với Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và tôi giúp tỉa ra đâu là sự thật để nói với quý vị, quý đồng bào về cái sự thật lịch sử mà bao nhiêu năm qua Nhà nước Cộng sản Việt Nam, bộ máy tuyên truyền của họ vẫn bưng bít, vẫn xào nấu, chế biến để mà tuyên truyền có lợi cho cái sự tồn tại của mình. Nhưng mà thực ra thì lịch sử không phía bên này hay phía bên kia, cộng sản cũng như là đối lập với cộng sản thì đều phải tôn trọng cái sự thật lịch sử. Thì ngày mai tôi sẽ nói sâu một chút. Thế thì hôm nay thì chỉ đề cập đến cái sự chuẩn bị của cái lễ duyệt binh diễu hành quần chúng rất là lớn, rất là khổng lồ, mà đánh dấu 70 năm tồn tại cái chính thể Cộng sản Việt Nam này. Thì đúng như anh Chính Kết đã nói, và truyền thông ở trong nước người ta đã loan tin có trên 30.000 người sẽ tham dự cái cuộc duyệt diễu binh diễu hành và qua quảng trường Ba Đình trước lăng ông Hồ Chí Minh. Thì mấy ngày hôm nay vì cái công việc làm ăn của tôi, công việc mưu sinh của tôi vẫn phải đi qua cái đường Hùng Vương, nơi có những cái địa điểm cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản, của Nhà nước Cộng sản, ví dụ như là lăng Hồ Chí Minh, ví dụ như là Dinh Chủ Tịch Nước, tức là bây giờ trước đây là dinh toàn quyền của thời Pháp, đây rồi văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở đường Hùng Vương, đây rồi là phố Nguyễn Cảnh Trân, là nơi tổ chức diễn ra những cái cuộc họp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, những địa điểm. Thì tôi nhận thấy rằng cứ họ chuẩn bị rất là khá là tốn kém, có thể nói lên tới hàng chục, hàng thậm chí cả trăm triệu đô la. Họ dùng rất là nhiều, thưa quý vị, là những màn hình điện tử lớn do quân đội, do Bộ Quốc phòng đã dựng lên ở trước lăng Hồ Chí Minh. Rồi là họ mua những cái ghế hàng chục, hàng ngàn ghế, hàng chục ngàn ghế nhựa màu xanh, để và cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiều nay là trải căng dây để mà cho đại biểu lựa chọn rất là kỹ, ngồi trên cái thảm cỏ mà kẻ ô vuông đấy trước lăng Hồ Chí Minh, thì các cháu chiều nay các cháu thanh niên tuổi trẻ nó ra làm. Thế rồi là các nơi hiện nay các cái địa điểm xung quanh lăng Hồ Chí Minh nơi diễn ra tập kết, thì thưa quý vị, đêm nay thì có lẽ là họ sẽ tập kết rất là sớm, nhưng mà 9-10 giờ tối nay thì họ sẽ cấm đường vào các cái ngã đường vào trong cái khu trung tâm này. Đấy, như đã nói ở trên, mà trung tâm là trước lăng Hồ Chí Minh. Đấy, các đường như Phan Đình Phùng, rồi là Quan Thánh, Hồ Tây, rồi Điện Biên Phủ, rồi là Hoàng Hoa Thám, thì họ thông báo là cấm tất cả là trên 40 tuyến phố vào ngày mai. Thì đêm nay thì sẽ cấm những cái khu quan trọng để mà cho các lực lượng vũ trang, diễu binh, diễu hành quần chúng chuẩn bị tập kết từ sáng sớm, khoảng 3-4 giờ sáng và họ đã kẻ bằng sơn trắng các cái khối quần chúng, các cái khối lực lượng vũ trang trên đường Hùng Vương. Tôi đi ngang qua tôi thấy đọc rất là kỹ, ví dụ chỗ này thì là Học viện Quân sự, chỗ kia là hoặc là Học viện Công an, chỗ này thì là của Bộ Quốc phòng, chỗ kia của Bộ Công an, chỗ này của khối quần chúng, chỗ kia thì là của khối đồng bào dân tộc, thanh thiếu niên, phụ nữ, rồi dân quân du kích, rồi là chỗ nọ. Thế nhưng mà có điều là hiện nay cái cuộc biểu tình, cuộc diễu hành diễu binh ngày mai thì thưa quý vị là họ nặng về vấn đề là không phải là trưng diện vũ khí, không phải như là các cuộc diễu binh của các cái quốc gia lớn cộng sản hay là các cái cũng như là các nước tự do trên thế giới, và đặc biệt là không giống như cái cuộc diễu binh liên miên của cái chế độ cộng sản mà độc tài khét tiếng ở Bắc Hàn. Họ có thể họ sẽ không có những cái vũ khí, bởi vì Việt Nam không phải là một cái cường quốc sản xuất vũ khí. Và hai nữa là trong cái bối cảnh ngày nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng không lại gì mà chứng diện những vũ khí không phải do mình sản xuất, và càng không muốn phô diễn những cái đó để chứng tỏ rằng là nhà nước Cộng sản Việt Nam, đất nước mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đang cai trị, đang lãnh đạo rất yêu hòa bình, chỉ có diễu hành quần chúng, diễu binh, diễu binh mà thôi, chứ không tung phim hòa bình, thế rồi là hát mừng lễ quốc khánh 70 năm, chứ không có những cái vũ khí hạng nặng nhiều lắm. Như là cái quốc gia Cộng sản Triều Tiên, hay như là của nước Nga, hay là của Trung Quốc, rồi tới đây sẽ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít Nhật và kết thúc cái chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cái điểm đó là một cái điểm là độc đáo hơn hẳn những quốc gia đó, nhưng mà nó, thưa quý vị, nó nặng về tuyên truyền và nó nặng về mỹ dân, nó nặng về, tức là thưa quý vị, là đánh lạc hướng dư luận, công luận trong nước và trên thế giới như họ là một cái quốc gia rất yêu hòa bình. Nhưng mà trên thực tế thì thưa quý vị, mà họ có đưa những cái vũ khí trong các kho vũ khí thì cũng là vũ khí mua của các cái cường quốc trên thế giới, thì nó là vũ khí lạc hậu, nó cũng chẳng có cái giá trị gì mấy. Bắc Triều Tiên còn tự sản xuất được những vũ khí, hoặc dù vũ khí lạc hậu thì họ mua của Liên Xô, của Trung Quốc. Vì hai nước quốc gia này nó cũng đã mang tiếng là một cái quốc gia quân Việt tàn ác, là một cái chế độ tàn ác, một cái chế độ tàn bạo. Và cái chuyện đó là thế giới, thưa quý vị, đã cô lập nó từ nhiều năm nay rồi. Và cái quốc gia Cộng sản Bắc Triều Tiên ấy, thì thưa quý vị, nó diễu hành diễu binh liên miên, thì nó đã trở thành cái phô diễn sức mạnh của cái chế độ độc tài mà thế giới không thèm đến gì hết. Nhưng ở Việt Nam thì do họ bước theo cái bước cải cách của Trung Quốc, hội nhập vào với thế giới cũng gần 30 năm nay, thì họ cũng khôn ngoan hơn một chút. Thế năm nay, cái kỷ niệm này thì thưa quý vị, họ kỷ niệm rất là lớn, có thể và có đọc diễn văn của Chủ tịch nước chào mừng cái kỷ niệm này và mời nhiều quan khách quốc tế đứng trên lễ đài của Lăng Hồ Chí Minh. Thế thì nhiều người dự đoán là, thưa quý vị, là chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là có tuổi thọ 70 năm, còn Liên Xô thì tuổi thọ của nó là 74 năm, thì cùng lắm là Việt Nam với lại Trung Quốc, rồi Bắc Hàn thì thưa quý vị kéo dài thêm ít năm nữa thôi, thế rồi cũng đến, tức là cũng phải là ra đi, cũng phải là theo cái quy luật là sinh lão bệnh tử, thưa quý vị là như thế. Anh có sinh, anh có tồn tại thì anh có chết đi, đó là cái chuyện bình thường. Mà nhất là những cái chế độ, thưa quý vị, là khắc kín, cái chế độ mà mang nhiều những cái bệnh hoạn, cái chế độ mà, thưa quý vị, là không do nhân dân xây dựng lên bằng lá phiếu, không xây dựng lên bằng lòng tin, bằng trái tim của nhân dân, thì và đi trái quy luật, trái quy luật, trái khoa học, thì chắc chắn sẽ phải ra đi. Thế còn tại sao nước Mỹ, thưa quý vị, nước Pháp, nước Anh tồn tại như thế là trên 200 năm, trên 300 năm, thế mà vừa nay họ vẫn hoàn thiện cái nền dân chủ không ngừng? Thì bởi vì đây là những chế độ là tiến bộ, khép kín, không khép kín, và mở cửa và luôn luôn được hoàn thiện bằng những cái cuộc bầu cử tự do, bằng cái việc là tôn trọng nhân quyền, bằng những cái việc mà, thưa quý vị, để cho nhân dân được hưởng những cái quyền con người căn bản như quyền tự do, quyền phê phán, quyền meeting, biểu tình, quyền ứng cử và bầu cử, quyền vân vân, lựa chọn được những người có tài có đức để mà ra lãnh đạo quốc gia. Cho nên là cái thể chế của các cái nước như Anh, Pháp, Mỹ vân vân và nhiều nước châu Á hiện nay, thưa quý vị, là nó được hoàn thiện không ngừng, lớn mạnh không ngừng, bởi vì nó luôn 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 là được sửa chữa những cái khuyết điểm do xã hội và quần chúng phê phán. Thế còn những cái chế độ như cộng sản, như Liên Xô trước đây, Đông Âu trước đây theo xã hội chủ nghĩa, Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc và Việt Nam ngày nay, nó là một cái chế độ mà không phải xây dựng bằng lòng tin của nhân dân, bằng lá phiếu dân chủ, mà bằng bạo lực, bằng sự cưỡng đoạt, bằng sự thống trị, bằng cai trị. Thế cho nên là thưa quý vị, nó không được hoàn thiện, nó không được hoàn thiện từng ngày từng giờ. Đấy, cho nên là mang đầy những mầm bệnh trong cơ thể, cho nên nó chắc chắn sẽ phải ra đi, và nó phải chấp nhận cái quy luật là sinh lão bệnh tử, như là cái cơ thể sống của con người mà thôi. Thì thưa quý vị, trở lại cái đề tài mà họ chuẩn bị cái lễ quốc khánh, thì thưa quý vị, thì họ dựng rất là nhiều, năm nay thì họ dựng rất nhiều những cái nhà vệ sinh ở xung quanh là quảng trường nhà hát thành phố, thế rồi là đường Trần Quang Khải, thế rồi là ở chùa Một Cột, tí đón đang trả lời phỏng vấn, thế rồi là thưa quý vị, là để đón đồng bào và các quan khách ở các tỉnh và các du khách ở các tỉnh lên đây để dự lễ quốc khánh. Thì họ đã chuẩn bị, tức là phải nói rằng là hai tuần nay. Thế ngày mà và bắn pháo hoa thì năm nay họ cũng bắn ở xung quanh hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, rồi các cái hồ lớn ở Hà Nội, có khoảng cỡ mấy chục địa điểm là bắn pháo hoa, và có cả bắn 21 phát đại bác. Họ đã làm cái vũ khí là đại bác để lấy âm thanh, lấy tiếng nổ là chính ở trong hoàng thành Hà Nội. Thế thì hiện cơ quạt hiện nay là họ yêu cầu tất cả các cái phố phường Hà Nội là phải treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là cờ đỏ sao vàng ở trên các phố phường dọc trời. Thế rồi là xung quanh hồ Hoàn Kiếm họ trăng đèn những cái dàn đèn nét rất là đẹp, rất là lung linh. Nói chung là cái sự tốn kém của ngân sách nhà nước, chi phí cho cái việc này là lên tới dù diễn ra chỉ có mấy tiếng đồng hồ, ít ngày thôi, nhưng mà rất là tốn kém. Thì cái việc này cũng đã bị nhân dân đã phê phán, bị nhân dân tức là chỉ trích. Thế rồi đặc biệt là thưa quý vị, là cái việc mà cấm 40 tuyến phố gây ảnh hưởng cho cái đời sống, cho cái sự đi lại của giao thông công cộng của nhân dân thủ đô, thì mấy hôm nay thì trên Facebook rồi trên mạng net thì đã nhiều cư dân người ta chỉ trích, người ta phản nàn có cần thiết phải, thưa quý vị, phải cấm đoán nhiều đến thế không? Một cái lễ hội như thế thì sẽ phải tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đi lại. Tất nhiên cái vấn đề an ninh là số một, thế nhưng mà phải giảm bớt những cái việc cấm đoán các tuyến phố. Với một cái thành phố 6-7 triệu dân như thế này thì thưa quý vị là gây ách tắc rất là nhiều, làm cho nhân dân rất phiền phức. Mà người ta ngày lễ hội lẽ ra là ngày vui, ngày hào hứng, thì người ta lại chán trường, người ta lại, thưa quý vị, người ta lại muốn xa lánh, người ta chỉ mong muốn những ngày lễ lớn như thế này là mau chóng đừng qua đi để trở lại cuộc sống bình thường, cho đi lại dễ dàng mà thôi. Nhưng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam thì thưa quý vị, họ cũng rất là cảnh giác cao độ, họ có tật thì giật mình. Tại sao họ phải cảnh giác? Bởi vì cái thứ nhất là hiện nay là thứ nhất là cái khủng bố ở các nước xung quanh khu vực và trên thế giới rất là nhiều, như vụ Thái Lan vừa rồi, cho nên họ cũng đề cao cảnh giác cái việc này. Họ sợ là có những người quá khích, có những người căm thù chế độ, có những người mà được hải ngoại giật dây vân vân sẽ thuê mướn để làm kinh thiên động địa, phá hoại cái lễ quốc khánh của họ. Nhưng mà cái quan trọng nữa là thưa quý vị, vượt lên trên tất cả những cái đó là họ cảnh giác cao độ, bởi vì chính trước đây lợi dụng cái cuộc mà chào mừng, cái cuộc meeting chào mừng của Tổng hội công chức thành phố Hà Nội với chính phủ Trần Trọng Kim ngày 19 tháng 8 năm 1945, họ, những người cộng sản, đã biến cái cuộc mà meeting chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim trở thành cái cuộc cướp chính quyền từ nhà hát lớn thành phố Hà Nội, và lan ra như thế là khắp thành phố, trại bảo an ninh, rồi là dinh toàn quyền Bắc Bộ Phổ vân vân, và đã cuối cùng lan ra rất nhiều tỉnh thành trong cả nước, và sau đó lan tới thành phố, ngày 25 tháng 8 lan tới Sài Gòn, rồi ngày 28 tháng 8 ở Mỹ Tho kết thúc, và cuối cùng họ đã tạm thời nắm quyền trên cả nước trong một thời gian ngắn với một cái chính phủ non yếu như thế. Thế cho nên bây giờ thưa quý vị là họ rất ngại lại gặp lại một cái cuộc khởi nghĩa, lại một cái cuộc cướp chính quyền từ tay chính phủ cộng sản, từ tay Đảng Cộng sản, do những người đối lập thế gây ra. Thế cho nên là cách đây 4 ngày, vào ngày 27 tháng 8 vừa rồi, thì công an phường Tràng Tiền, công an quận Hoàn Kiếm và công an thành phố Hà Nội để có triệu tập lôi tôi lên trên phường Tràng Tiền. Thế là nhắc nhở trong những ngày nhạy cảm này thì chúng tôi để mắt tới anh rất là nhiều. Và chắc chắn là chúng tôi sẽ đặt chốt để mà theo dõi cái hoạt động của anh. Bởi vì chúng đây là vấn đề an ninh quốc gia. Thì tôi cười, tôi bảo là tôi không làm cái gì mà mất an ninh quốc gia cả. Còn nếu các anh mà làm ngại cái việc là ngại cái việc đó thì chứng tỏ là các anh chưa có, không có bản lĩnh. À, không ai đánh đổ Đảng Cộng sản bằng chính sự sai lầm của Đảng Cộng sản, bằng chính sự bức xúc của quần chúng, của đảng viên. À, họ cảm thấy là các anh đã đưa lại nhiều cái di hại cho đất nước, cho dân tộc. À, thì họ mất lòng tin, thì họ phản tình, họ đứng lên, họ đấu tranh. Chứ còn chính một mình cá nhân tôi chẳng làm gì được nổi đâu. Thế thì ngày 27 tháng 8, ngày 27 tháng 8 cách đây mấy ngày, khi mà có cái lễ tổng duyệt lần cuối cùng của cái duyệt binh diễu hành ấy, ngày 30, thì 30, 29 gì đó, những tháng vừa rồi ấy, thì họ có đưa công an đến nhà, đến trước nhà tôi, 4-5 công an trên quận và phường. Thưa quý vị, đã chốt tôi từ buổi sáng cho đến như thế là 10 giờ đêm thì họ giải tán. Thì hôm đó thì tôi mới nhớ lại là họ tổng duyệt rất lớn, lễ diễu binh, đấy, thử diễu hành. Thì thưa quý vị, thì sơ bộ là như về vấn đề là diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm quốc khánh nhà nước cộng sản Việt Nam là như vậy. Dạ, còn năm nay thì thưa quý vị, trong cái thông báo về đặc xá các cái tù nhân nhân dịp quốc khánh, thì thưa quý vị, họ có thả 18.500 phạm nhân ở trên các cái trại tù trong cả nước. Phần lớn là tù hình sự, tù tham ô, tù tham nhũng, tù lợi dụng chức quyền, tù hiếp dâm, tù ma túy, tù giết người cướp của, tức là toàn bộ là tù hình sự. Và lúc đầu thì họ có cái thông tin mạng trên mạng internet có nói là thả hơn 17.000 tù nhân, và trong đó có thả một tù nhân là tội xâm phạm an ninh quốc gia. Những người đấu tranh dân chủ, những người tù vì lương tâm, những người tù vì tự do tôn giáo, những người tù vì bất đồng chính kiến, thì ở trong nước Đảng Cộng sản Việt Nam không thừa nhận đó là những tù nhân chính trị, mà họ gọi đó là những cái tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Thưa quý vị, là như thế. Thế thì thường thường trong những dịp như thế này, thì như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 hay là ngày Tết cổ truyền nguyên đán của dân tộc và ngày Quốc khánh, thì họ phần lớn họ không thả những người tù chính trị, mà họ có những văn bản gửi ra từng trại giam, gửi từ bến ban giám thị các cái trại giam, từ suốt từ Nam chí Bắc. Thưa quý vị, nói rõ là không xem xét những trường hợp là các tội can phạm về xâm phạm an ninh quốc gia. Đấy. Cho nên là tôi không bất ngờ về cái chuyện này. Vì khi ở trong trại giam Nam Hà Ba Sao, thì chúng tôi đã được đọc những cái văn bản cho Chủ tịch nước ký, gửi cho Bộ Công an, Bộ Công an phát lại cho các ban giám thị trên toàn quốc. Đấy, tuy nhiên, thưa quý vị, thì những dịp khác thì họ thả vì những cái vấn đề chính trị, vì những cái vấn đề quan hệ với các nước, hoặc là vì áp lực quốc tế thì họ thả. Tôi nắm dụ là như là chúng tôi được thả ra tất cả vào khoảng 12-13 người, bắt đầu từ Linh Mục Nguyễn Văn Lý đầu năm 2005. Rồi là đến lần lượt đến Lê Chí Quang, đến chúng tôi, đến Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, đến bác sĩ Nguyễn Đan Quế trước đó, và ông Trần Khuê, ông Trần Dũng Tiến, Phạm Quế Dương. Bắt trong cái chiến dịch là 2 năm, 2001-2003, thưa quý vị, họ đã bắt. Thì họ thả với một cái tính toán là, thưa quý vị, là họ cởi mở, họ chứng tỏ cho Mỹ là họ cởi mở và họ khoan dung với những người chống đối, để mà họ đón Tổng thống Bush, George Bush đến Việt Nam sự cái hội nghị APEC 14 vào tháng 11 năm đó, 2006. Và 2007 thì ông Nguyễn Minh Chiết là lên đường sang thăm Mỹ, vân vân. Thế thì trong cái tính toán thì họ thả như thế. Thế thì những người tù như Trần Huỳnh Duy Đức, Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Lý, rồi Nguyễn Hữu Vinh, Ba Phạm, Nguyễn Minh Thúy, vân vân, những người tù nổi tiếng mà quốc tế thường nhắc đến và đang nhà nước cộng sản Việt Nam đang bị gây áp lực, thì có thể từ nay đến cuối năm họ thả, họ tính toán thả hoặc là trục xuất sang Hoa Kỳ. Thưa quý vị, như các cái trường hợp như Điếu Cày và Củ Huy Hà Vũ. Thế cho nên là trong cái trường, còn trường hợp ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý thì tuyệt nhiên có chống đối nhà nước, nhưng mà không phải là tù chính trị, bởi vì đây là những người mà nông dân, những người trí thức nông dân, họ đã đứng lên đấu tranh để đòi quyền lợi, họ chống bất công đòi quyền lợi cho gia đình mình, cho gia quyến của mình ở cái vùng đó, và được báo chí thế giới cũng như báo chí trong nước mình nhắc đến rất nhiều. Những người này thì họ bị nhà nước cộng sản Việt Nam đã quy vào nhiều tội, tội chống đối, tội tàng trữ vũ khí, tội giết người, và xử 5 năm rưỡi tù hai anh em Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Phương. Nhưng mà cuối cùng họ đã chỉ để cho những người này thụ án hơn 3 năm rưỡi tù và đã phóng thích với lý do là cải tạo tốt. Và cái báo chí đã đưa tin hình ảnh hai anh em họ đã được phóng thích từ trại giam Hoàng Tiến ở Bắc Giang để vào trở về Hải Phòng. Thì cái việc này là cũng nằm trong cái tính toán của nhà nước cộng sản Việt Nam. Một trong những hai cái nhân vật mà nổi tiếng báo chí trong và ngoài nước nhắc đến cách đây 3 năm, thưa quý vị, mà làm xôn xao dư luận, mà bây giờ lại được thả ra, được đặc xá, thì thưa quý vị là uy tín của nhà nước cộng sản Việt Nam trong dư luận trong nước và quốc tế họ tính toán là sẽ lên rất cao. Với vì lý do họ cho rằng những người chống đế bằng cả vũ khí như thế bị xử tù, nhận lỗi và phát biểu là ăn năn hối cải, bây giờ được phóng thích ra như thế thì chứng tỏ rằng cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đây chúng tôi là có rất nhiều ưu việt, chúng tôi rất khoan dung, chúng tôi rất độ lượng, chúng tôi rất là tình người. Đấy, vấn đề là họ tính toán là như thế. Nhưng mà trong khi đó những người tù chính trị chỉ vì là phát biểu bất đồng chính kiến, chỉ vì đấu tranh ôn hòa theo các cái tiêu chuẩn của quốc tế mà Việt Nam cũng đã phải thừa nhận, như Tạ Phong Tần, như Nguyễn Văn Lý, như là Hữu Vinh, như là Trần Huỳnh Duy Thức, thì thưa quý vị là hiện nay chưa có một cái dấu hiệu gì họ, thưa quý vị, là họ thả và họ oan dung cả. Thì điều đó chứng tỏ rằng là Đảng Cộng sản, thưa quý vị, là rất là cứng rắn, rất là thẳng thừng, dùng bàn tay sắt với những người chống đối, những người bất đồng chính kiến, ôn hòa đối với chế độ. Thưa quý vị, đấy là vài cái phát biểu của tôi về cái câu hỏi thứ nhất mà anh Dương Phúc đặt ra.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi cuộc hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Vâng, rất là đồng ý với anh Nguyễn Khắc Toàn những cái điều mà anh trình bày và nhận xét vừa rồi. Tại những cái bản tin mà chúng tôi nhận được thì nó rất phù hợp với những cái lý luận của ông. Hai anh em Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Quý đó, lẽ ra đã bị xử là 5 năm tù giam từ cái năm 2013, thì lẽ ra là 2018 cơ, thì mới có được thả trước thôi. Cái điều này đó, trong lúc thả như vậy đó, thì họ rõ ràng là có cái thu xếp dàn cảnh như là mới chiều ý với lại cái dư luận trên thế giới, bởi vì hai ông này được chú ý rất là nhiều những năm trước đây, bởi vậy cho nên họ cũng chẳng có ngăn cản cái chuyện mà đồng bào ở Hải Phòng mà đón tiếp ông này như là những người hùng. Mà thật sự ra cái vụ ông Đoàn Văn Quý này đã không phải là đấu tranh chính trị như là Tạ Phong Tần hay Trần Huỳnh Duy Thức, mà ông ta chỉ là một người nhất định không chống lại công an khi mà họ đến để mà tịch thu cái đất của ông này. Nhưng mà cái cách chống của ông này khiến cho cái thời gian đó nó nổ ra, gây sự chú ý không những trong nước và quốc tế, là bởi vì ông ấy dùng những cái vũ khí, nơi là vũ khí mà tự chế, đại khái những cái bình ga hoặc là những cái súng chế thì nó cũng không có gây nguy hiểm gì, nhưng mà ông bị gắn vào cái tội giết người. Nó ngược chiều lại với cái trường hợp của Tạ Phong Tần hay là Trần Huỳnh Huy Tức, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, là bởi vì là Tạ Phong Tần và Trần Huỳnh Huy Tức là bị áp lực của những cái cơ quan đòi hỏi về vấn đề nhân quyền trên thế giới, trong đó cả Mỹ. Tạ Phong Tần đã được nhắc tới trong một bài diễn văn của ông Ngoại trưởng John Kerry trong cái ngày phụ nữ quốc tế. Người ta đoán rằng lẽ ra là Tạ Phong Tần, Trần Huỳnh Huy Tức phải được thả trong kỳ này như là một cái cách là phải chiều theo những cái áp lực của dư luận, và đặc biệt từ bên Mỹ, là một cách giống như là để lấy lòng trước khi mà ông Obama có thể tới Việt Nam vào cuối năm nay, và cũng để mà o bế Hoa Kỳ trong cái việc mà có thể giúp để vào TPP. Thế nhưng mà không, thì cái điều này chính Thứ trưởng của Bộ Công an đã tuyên bố khi mà nói là phóng thích 8.000 tù nhân, nhưng mà không xác nhận là có tù chính trị. Họ vẫn lý luận là ở Việt Nam không hề có cái gọi là tù lương tâm hay là tù chính trị gì cả, mà chỉ có những người vi phạm luật pháp thì bạn đi tù mà thôi. Thì cái điều này, nhưng mà cái lý luận của anh Nguyễn Khắc Toàn dự đoán là có thể từ nay đến cuối năm thì họ sẽ thả lẻ tẻ riêng Tạ Văn Tần hay Trần Huy Thức hoặc là bất cứ một tù nhân chính trị nào mà đã từng được thế giới quan tâm và can thiệp, có thể như là cái món quà trước khi cái hội nghị APEC vào cuối năm, cũng giống tương tự như trường hợp ông Bush đi sang dự nghị APEC ở Hà Nội thì kỳ đó thì được lấy tên ra khỏi cái CBC, thì như là cái món quà trao đổi trước những cái chuyến đi vậy thôi. Hồi nãy anh Nguyễn Khắc Toàn có nói là năm nay một tổ chức rầm rộ lắm, mà ngày mai đó có thể là Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ đọc diễn văn khai mạc. Thế nhưng mà những cái tin tức khác thì nói là ông Trương Tấn Sang bị Tập Cận Bình gọi sang Trung Quốc vào ngày kế tiếp là ngày 3 tháng 9, bởi vì Trung Cộng tổ chức cũng rầm rộ lắm, diễn binh rồi biểu diễn về vũ khí trong một cuộc diễn binh được coi như là rất là khổng lồ và mời các lãnh tụ quốc gia trên thế giới tới. Thế nhưng mà tin tức đã thấy là ông Thủ tướng Nhật Bản rồi là Tổng thống Phil Tân là từ chối, nhưng mà Trương Tấn Sang bắt buộc phải đi là vì là cũng ngại sợ, không muốn làm mất lòng ông Tập Cận Bình. Thì cái điều này cũng là chúng tôi phối kiểm tin tức thì thấy cũng tội nghiệp Trương Tấn Sang phải không anh Nguyễn Khắc Toàn? Ngày hôm trước thì phải dự cái lễ 2 tháng 9 ở Hà Nội, nhưng mà là sau đó là vội vã ra phi trường để bay sang Bắc Kinh, còn nếu không thì sợ là ông Tập Cận Bình ông ấy không bằng lòng, bởi vì ông ấy chuẩn bị cái buổi diễn binh ở tại Bắc Kinh rất là rầm rộ mà mạnh lắm, chưa bao giờ có một cuộc diễn binh lớn như vậy với lại cái sự tham dự của các lãnh tụ quốc tế ở tại Bắc Kinh để gọi là kỷ niệm 70 năm kết thúc cái thế chiến thứ hai mà chiến thắng Nhật Bản đó. Thì cái tin này thì chúng tôi cũng nói thêm để mà bổ túc thêm những cái tin mà anh Nguyễn Khắc Toàn vừa nói hồi nãy. Nhưng mà liên quan đến một nhân vật khác cũng khá là đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trong những tuần lễ vừa qua thì tin tức ở bên này nói là ông Nguyễn Quang A đã sang bên Mỹ rồi đi tham gia những phiên họp rồi nói chuyện chỗ này chỗ kia. Và cái tin mới nhất là ông khi ông trở về Hà Nội thì ông bị câu lưu. Và ông, nhưng mà trong lúc bị câu lưu ở ngay ở phi trường Nội Bài đó thì ông lại có thể dùng điện thoại riêng, cái cell phone của ông để ông gọi cho đài phát thanh ở bên Mỹ này để mà cầu cứu, và phone cho BBC để mà loan báo. Và theo những cái tin giờ chót cho biết là ông ấy bị tra hỏi về cái chuyện ông ấy sang Mỹ này, ông ấy để ông gặp những ai, làm gì. Thì đây cũng là một cái tin là anh Nguyễn Khắc Toàn không biết anh nghĩ sao, họ để cho ông Nguyễn Quang A đi một cách cũng thoải mái, đi đến chỗ này chỗ kia, nhưng mà khi trở về thì lại bị câu lưu. Nhưng mà cái mô tả của ông Nguyễn Quang A cũng rất là lạ. Ông ấy bảo là họ cũng tử tế lịch sự thôi, chứ cũng không có gì. Và có lẽ là cũng chỉ câu lưu lấy lệ, cái như mà hình thức răn đe rồi sẽ thả ông ấy trong vòng ngày hôm nay mà thôi. Thì đó là những cái tiên đoán mà chúng tôi biết được từ bên ngoài. Anh Nguyễn Khắc Toàn ở trong nước thì nghe tin gì về vụ này ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Tôi cũng vừa về thì tôi cũng mở các cái trang web ở Internet để xem, thì tôi cũng đồng ý với anh là có cái tin ông Nguyễn Quang Nga đã bị câu lưu ở đồn công an ở an ninh cửa khẩu sân bay Nội Bài vừa lúc 9:25 sáng nay. Và đến chiều nay thì thưa quý vị, 3 giờ chiều ông vẫn bị câu lưu ở đây. Nhưng mà có lẽ tối nay, và nhất là khi nói chuyện với anh giờ này, thì có lẽ là họ cũng có thể là đã thả Nguyễn Quang Nga rồi. Thế thì ông Nguyễn Quang Nga là tiến sĩ, thưa quý vị, là một trong những người trong cái nhóm chính thức lập ra cái viện phản biện IDS ấy, và sau đó là phải tự bức tử, nếu không mà thì nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh. Đấy, và đe dọa là sẽ là thậm chí là đầu độc chết. Đấy, nhưng Quang Nga đã đã tường thuật lại mà sau khi gặp tướng Nguyễn Văn Hưởng, thứ trưởng Bộ Công an ấy, chúng ta biết. Thế nhưng mấy năm gần đây thì ông Nguyễn Quang Nga là một cái nhân vật mà phát biểu rất nhiều về vấn đề tài chính trị. Và ông ấy cũng là một người cấp tiến, là một nhân sĩ trí thức cấp tiến. Ông ấy tuy là đứng trong cái hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước là đảng viên Cộng sản nữa, sau đó không biết lý do gì là đã ra đảng. là ly khai đảng và phản tỉnh. Ông ấy con của một liệt sĩ kháng chiến chống Pháp, là gia đình nói chung là gia đình cũng là một gia đình cộng sản, thưa quý vị, và được chế độ nâng đỡ rất là nhiều, đã từng du học ở Hungary, ở Budapest về tin học. Và thưa quý vị, thì bây giờ ông đã nghỉ hưu, và lại ông sinh năm 1947, tức là năm nay ông ấy, thưa quý vị, là khoảng 68 tuổi. Thì mấy năm gần đây thì cái hoạt động trước đây ông tham gia là biểu tình trên đường phố chống Trung Quốc cũng rất là tích cực, và bị công an cản trở cũng là nhiều. Thế rồi là thưa quý vị, ông ấy đi ra nước ngoài thường xuyên, nào là đến Thụy Sĩ, nào đến diễn đàn nọ diễn đàn kia, và vừa rồi thì sang Mỹ cũng khá tự do. Thế thì thưa quý vị, là như lần trước tôi đã trả lời, thì cái việc mà cho ai đi Mỹ, cho ai đi nước ngoài rồi trở về một cách an toàn, hoàn toàn là do cái sự mà phân loại, cái phân lọc, một cái sàng lọc của công an trong nước. Có những người thì không được cấp hộ chiếu, đừng mơ tưởng đến cái chuyện mà đi ra nước ngoài rồi trở về một cách an toàn. Ví dụ như tôi, ví dụ như bác sĩ Nhân Đăng Quế, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, rồi Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lại. Đấy, đó, họ không bao giờ có cái chuyện đó. Thế nhưng mà họ sẵn sàng để cho nghệ sĩ Kim Chi, Tường Thụy, rồi Quang Nga, rồi Huệ Thi đi nước ngoài rồi trở về an toàn. Nhưng mà lần này thì họ có câu lưu như thế là mấy tiếng đồng hồ do cục A67. A67 có lẽ là cục bảo vệ chính trị nội bộ, hoặc là cục bảo cục phản gián, hay là một cái cục là cái cục mà thưa quý vị là bảo vệ về an ninh quốc gia. Đấy, A, thế còn PA thì nó là thuộc các cái cơ quan của Sở Công an, Sở Công an thành phố Hà Nội, Sở Công an thành phố Sài Gòn, thì nó gọi là PA, nó có PA67, PA42. Ở trên thì nó có A47, A67, A42 là của Bộ Công an. Thế thì thưa quý vị, là họ đưa ra đến câu hỏi là gặp những ai, nội dung gì, và ông Quang Nga không trả lời những câu hỏi kỳ quặc như thế. Bởi vì những cái việc mà ông Quang Nga hoạt động ở Mỹ, gặp tiến sĩ Ngô Vĩnh, giáo sư Ngô Vĩnh Long, gặp người nọ người kia, thì đấy là quyền của người ta, và người ta ông không có cái kế hoạch gì mang vũ khí về Việt Nam để lật đổ và cướp chính quyền như là Đảng Cộng sản đã làm từ năm 45 và sau đó rất là nhiều. Thưa quý vị, thì họ là những trí thức ôn hòa, đấu tranh bằng phát biểu, đấu tranh bằng bài viết, bằng những cái bài dịch, và những cái việc đó là những hoạt động của họ là tương đối là minh bạch và trong sáng, phù hợp với những cái tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người. Và việc mà ra đi nước ngoài và trở về trong nước thì cũng là một cái quyền con người, là một trong những quyền con người, nó tương đương như các cái quyền về tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do hội họp, biết tin và biểu tình. Ê, cho nên Đảng Cộng sản cũng khó chịu, công an trong nước cũng rất bực mình về cái chính hoạt động của Nguyễn Quang Nga ở nước ngoài và những năm gần đây. Nhưng mà chả nhẽ lại bây giờ lại về trong nước lại không dằn mặt, không cảnh cáo, không đe dọa Nguyễn Quang Nga, thì đó là thật là nó bị mặt nhà nước Cộng sản Việt Nam quá. Thế cho nên là quyết định của Tổng cục An ninh của Bộ Công an, thậm chí có thể là của Bộ trưởng Công an và Bộ Chính trị, là vẫn phải là nhắc nhở cái nhân vật này, răn đe cái nhân vật này, đừng có đi quá chớn, đừng có làm cái gì mà quá đáng nữa, hơn nữa, quá cái ngưỡng đó là chúng tôi không chịu nổi đâu, là chúng tôi có thể ra đòn nặng tay hơn với anh đấy. Nhưng mà để cho anh khơi khơi đi rồi trở về, thì thưa quý vị, có thể là làm cho Quang Nga, thưa quý vị, lần sau sẽ còn hoạt động mạnh hơn nữa, nói mạnh hơn nữa. Chứ còn cái việc mà họ câu lưu những người bất đồng chính kiến vài giờ, thưa quý vị, ở sân bay thì đã xảy ra với rất nhiều trường hợp nào. Nào là Nguyễn Đoan Trang, nào là Tường Thụy, nào Kim Chi, nào là người nọ người kia cũng đều bị cả. Nhưng mà cuối cùng, thưa quý vị, thì ít giờ đồng hồ thì họ cũng thả thôi, bởi vì tình hình và bối cảnh bây giờ cũng khác trước. Thế tôi nghĩ rằng là thưa quý vị, họ cũng không đồng cảm đến Nguyễn Quang Nga đâu. Bởi vì thực ra thì tất cả những hoạt động, những phát biểu của anh Nguyễn Quang Nga ở trên các diễn đàn quốc tế hay trong cái chuyến đi vừa rồi thì anh rất là chừng mực, rất ôn hòa, nhẹ nhàng lắm, chứ không được bằng như chúng tôi đâu. Thế cho nên là công an, thưa quý vị, cũng chỉ đến như thế thôi, chứ không có bắt bớ, không có đàn áp gì. Thì đây cũng là một cái tiến bộ của phía công an trong nước mà chúng tôi đánh giá. Cái tiến bộ này thì thưa quý vị, là cũng có thể đóng trong ngoặc kép nháy nháy mang tính chất là mỉa mai hài hước, mà cũng có thể để không nháy nháy cũng được, tiến bộ thật sự chứ không phải là không. Bởi vì lý do là những người như Nguyễn Quang Nga mà trước đây thì thưa quý vị, thì có thể ít nhất là ăn mắm tôm, ăn tức là phân, ăn nước giải, nước tiểu ném vào nhà, thế rồi là tập hợp quần chúng để tố cáo, để đấu tố như cái việc mà họ đã làm với lại cụ Hoàng Minh Chính trong cái năm 2005, rất là dữ. Khi mà cụ Hoàng Minh Chính phát biểu ở Hạ nghị viện viện Harvard ở Hoa Kỳ, lúc ấy tôi còn ở trong tù, vân vân, và các trường đại học, rồi các cái cuộc mà nói chuyện với đồng bào hải ngoại, thưa quý vị, thế tình hình thì năm nay thì nó cũng khá hơn, đỡ hơn một chút. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là những cái nhích lên về phía dân chủ, về phía nhân quyền mà công an trong nước, đảng cộng sản trong nước phải chấp nhận. Đấy, thế thì đấy là vài ý kiến của tôi về cái trường hợp anh Nguyễn Quang Nga bị câu lên.
Vâng, đó là lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, của thính giả vừa nghe. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, hoàn toàn là đồng ý với anh là việc mà tiến sĩ Nguyễn Quang A mà sang bên này phát biểu, thì tôi theo dõi thấy anh ấy phát biểu một cách rất là cầm chừng, rất là vừa phải, chứ không có như anh ấy. Ngay bây giờ những cái lời của anh phát biểu bây giờ đó thì còn nặng hơn là ông Nguyễn Quang Hoa mà phát biểu chính thức trong một cái buổi xuất hiện ở trong cộng đồng người Việt tại bên Mỹ này, thế mà về thì cũng bị quay quắt. Nhưng mà người ta cũng đặt cái câu hỏi là ông ấy đã chống đối thì trong nước là một người có tiếng như vậy, nhưng mà cộng sản vẫn cho đi, vẫn cấp hộ chiếu visa cho đi sang Mỹ rồi cũng lại trở về một cách bình thường. Cái chuyện mà cầm giữ để tra hỏi phi trường Nội Bài thì nó cũng có tính cách răn đe một cách vừa phải mà thôi, thì nó rất khác hơn là những trường hợp như là Cổ Huy Hòa Vũ hay là Điếu Cày ở trong tù thì đưa ra, chứ không phải là phóng thích gì cả, mà tống ngay ra phi trường mà đi thẳng sang Mỹ và không có cái cơ hội để mà trở về mà Việt Nam. Và cái trường hợp của Tạ Phong Tần và Trần Huỳnh Huy Thức thì người ta cũng tiên đoán tương tự, nếu có được thả từ đấy đến cuối năm thì chắc cũng bị tống đi như là Cổ Huy Hòa Vũ hay là Điếu Cày, bởi vì họ cũng thấy những cái nhân vật này ở trong nước thì nguy hiểm cho họ hơn là đi ra bên ngoài. Tạ Phong Tần đâu có phải là bị bắt lần đầu rồi lại cứ gây ra những cái tai tiếng là bởi vì bị thế giới theo dõi và chú ý và can thiệp. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn rất là nhiều cho cái cuộc phỏng vấn rất là lý thú ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn vừa thấy cái bản tin là ông Ngoại trưởng Mỹ đó, ông John Kerry đó, cũng vừa lên tiếng để chúc mừng ở Việt Nam nhân cái dịp Quốc Khánh ngày mai. Thì cái chuyện đó là cái vai trò về vấn đề giao tế quốc tế của một ngoại trưởng có tính cách là hoàn toàn là ngoại giao. Thế nhưng mà cái ông đại sứ Ted Osius thì bị cộng đồng ở bên này chống đối dữ dội lắm. Kỳ trước chúng ta đã bàn tới một lần rồi anh Nguyễn Khắc Toàn, và càng ngày càng thấy rằng ông có vẻ như là không đóng chọn cái vai trò của một nhà ngoại giao, rất là thiếu ngoại giao, thiếu tế nhị khi mà đến với cộng đồng Việt Nam cũng để muốn lấy lòng, thế nhưng mà thì lại tránh né và chống đối cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, mà chính cái lá cờ này đó thì đã được các tiểu bang ở Hoa Kỳ xác nhận chính thức công nhận là đại diện đại biểu cho cộng đồng người Việt ở đây để mà có thể trương ra bất cứ ở chỗ nào. Thế nhưng mà ông đại sứ Ted Osius thì lại tránh né và hiện giờ đương bị cộng đồng Việt Nam lấy những chữ ký thỉnh nguyện thư, đó là một cái cách trong cái thế giới tự do này để mà phản đối, gửi lên Bộ Ngoại giao, trong đó có một số những nghị viên và dân biểu Mỹ nữa. Thành thử cái vai trò của ông đại sứ Ted Osius này được phê bình là ông đi quá đà, nịnh hót một cách không cần thiết đối với chính quyền mà ông là đại diện cho nước Mỹ tại đây. Anh Nguyễn Khắc Toàn, bây giờ chúng ta còn có vài phút để xin anh có đôi lời đúc kết cho cái buổi hội thoại ngày hôm nay, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, là tôi thì bất ngờ được anh Dương Phục gọi điện về để phỏng vấn, thì cũng không có cái sự chuẩn bị nào. Thì anh hỏi sao thì tôi nói vậy, nghĩ sao thì tôi nói vậy. Cái tấm lòng tôi là rất là thẳng thắn và thành thật. Tôi rất mong là chúng ta luôn luôn giữ được cái cầu nối này để mà nghe được, lắng nghe được nhau những cái tiếng nói của người dân trong nước, của những người đấu tranh trong nước đấy, và đồng bào hải ngoại. Và thưa, không có cái gì quý bằng như thế, bởi vì những cái tiếng nói trung thực, thành thật như thế này thì chỉ có đem sự thật đến cho đồng bào, đem cái thực tế, thực trạng của xã hội Việt Nam đến cho đồng bào. đồng bào cả xa xôi về mặt địa lý, hàng chục ngàn cây số, nhưng mà và hàng nhiều thập niên phải xa cách đất nước, không được trở về. Có đất nước như là mất tổ quốc, như là những người vong quốc nô, thưa quý vị. Nhưng mà nhờ cái công cuộc đấu tranh này và nhờ những cái tiếng nói thân thương trong và ngoài mà liên kết với nhau thế này, thì tình cảm của chúng ta là thêm nồng ấm, và chúng ta lạc quan tin tưởng thêm mà cái cuộc đấu tranh của chúng ta là nhất định sẽ thắng lợi. Và những thế lực mà bạo tàn không phi chính nghĩa, không hề đại diện cho nhân dân Việt Nam, nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ lùi vào quá khứ lịch sử và dĩ vãng trong một ngày không xa. Và tôi rất là mừng là đài phát thanh Sài Gòn Dallas 900 AM mà anh Xuân Phục của đại diện nhiều năm qua vẫn hợp tác đầy đủ với anh chị em đấu tranh trong nước, và trong đó có tôi. Và chúng tôi được có cái cơ hội để mà phát biểu, để mà tâm tình những cái điều chân thật nhất từ trong đáy lòng. Và trước đây những cái tâm tình cháy bỏng ấy, thưa quý vị, là chỉ được giấu kín, chỉ được phát biểu ở xó nhà, góc bếp. Nhưng mà bây giờ cái tiếng nói là vang vọng khắp nơi. Mà tạm thời thì chưa bị phiền lụy gì nhiều nặng nề lắm. Thì đấy cũng là thành quả đấu tranh của đồng bào chúng ta ở trong và ngoài nước. Mà công an và đảng cộng sản thì thưa quý vị, họ ngày càng thấy được cái sự chính nghĩa, cái ánh sáng công lý mà chúng ta đang soi tỏ, và họ cũng lùi lui dần, nhượng bộ dần trước cái sự đấu tranh bền bỉ của chúng ta, mà được dư luận quốc tế, được tình cảm của bạn bè khắp nơi trên thế giới là ủng hộ và theo dõi và bảo vệ. Đấy là một vài cái phát biểu của tôi nhân dịp trong ngày hôm nay. Cảm ơn đồng bào, quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Dương Phục và tạm biệt vào một dịp khác.
Vâng, xin kính chào, chúc ngày làm việc vui.